Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine, Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Trịnh Đăng Trình.
Dạ, tuần rồi thì chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về quỹ hưu bổng tự quản lý. Tuần này thì chúng ta đến với một vấn đề mà ít người đề cập tới nhưng mà Đăng Trình nghĩ là cũng rất quan trọng. Đó là các vấn đề thuế vụ và quỹ hưu bổng của người đã khuất. Và trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, khi một người thân trong gia đình mà không may qua đời, dĩ nhiên là thuế và hưu bổng không phải là điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới. Thế nhưng sau khi đã lo việc hậu sự xong hết rồi thì cần phải làm gì để mà thông báo cho sở thuế và cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì ạ?
Thì cái thật sự cái đề tài này thì đó nó quá nhạy cảm. Đúng là trong cái lúc mà gia tỷ tan gia mà bối rối đồ này nọ đó, nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà lâu lâu mình sẽ thấy là có những cái trường hợp là tại vì sở thuế họ không biết là cái người đó đã qua đời, thì nhiều khi họ gửi thư, họ đòi nợ hoặc là những cái này, những cái giấy tờ mà sở thuế cần, thì hoặc là nhiều khi họ muốn thanh tra cái người này nọ nữa. Do đó là cái quan trọng là khi mà có một cái chuyện rủi ro như vậy mà gia đình nó qua đời thì mình nên liên lạc với sở thuế, mình báo cho họ biết là cái người này không còn nữa. Thì trước hết đó, là cái phần mà cũng như là thư từ đồ, những cái liên lạc với sở thuế đó là họ sẽ ngừng hết những cái phần đó. Thì khi mà mình báo cho họ biết thì đó là họ sẽ ngừng những cái phần đó, và mình báo luôn cho họ biết là ai sẽ là người mà phải điều hành cái phần mà cái thứ nhất là cái người mà đã qua khuất, là đã qua đời, và một cái đó là cho cái tài sản, những cái mà tài sản của người qua đã khuất mà còn tiếp tục, thì đó là những cái mà mình phải mình báo cho sở thuế biết để mà họ làm. Thật sự ra đó thì như mình thường nói đó là thật, khi mà mình mất đi không có nghĩa là mình tròn bổn phận đó, là nó mới tới đó, nhưng mà mình cũng vẫn còn tiếp tục những cái mà trách nhiệm của cái người người thọ thế, và cái những cái quyền lợi, cái tài sản của những cái người, của cái người đã khuất đó là mình cũng phải có trách nhiệm.
Nếu vậy thì mình cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ gì để mà báo cho sở thuế vậy anh?
Cái đầu tiên thì là mình chỉ liên lạc với họ thì mình cho biết là mình cho biết cái chi tiết đó thì là họ chỉ giữ lại thôi. Và cái người mà quan trọng để mà liên lạc với sở thuế là thường là một cái người nó gọi là executor, là cái người mà được ủy quyền để mà làm cái cũng như là luôn tiếp tục để mà điều hành những cái tài sản của cái người quá cố đó. Thì cái người đó sẽ là người chịu trách nhiệm. Thì thường là có, chúng ta có một cái will hoặc là có những cái giấy mà ủy quyền để mà cái người đó sẽ đứng ra đại diện cho cái người đã khuất để mà điều hành. Thì giấy tờ đồ, những cái chi tiết giải đáp những cái phần mà nợ nần đồ này nọ và chia tiền như thế nào cho ai và như thế nào thì nó dựa theo những cái đó. Thì cái quan trọng là cái người đó phải báo cho sở thuế biết.
Vậy thì ai là người trong gia đình sẽ đại diện đứng ra giải quyết cái vấn đề về thuế, về quỹ super của người đã khuất? Hay là cái đó phải là luật sư hay là phải là kế toán à?
Thường là có một cái người nó gọi là legal personal representative, tức là một cái người đại diện mà được tòa cho phép, được ủy quyền là sẽ cái người đó sẽ là người mà được thẩm quyền để mà làm việc với sở thế. Còn nếu mà không có cái người đó đó thì là cái thí dụ như là cái người quá cố mà không có cái will để lợi đó, thì cái người mà next of kin, tức là cái người mà lệ thân nhất trong gia đình, nhưng mà không có nghĩa là cái người đó sẽ được quyền toàn quyền để mà điều hành. Tại vì khi mà được toàn quyền á, là thường á là phải có một cái người nó gọi là legal personal representative, và thường cái đó đó là sẽ mình có thể là phải xin một cái giấy của tòa là để chứng minh là mình là cái người được thẩm quyền như vậy, thì nó gọi là cái grant of probate or letters of administration. Thì đó là khi mà có được cái thư đó thì bắt đầu á là cái người đó sẽ là người đại diện thẩm quyền để mà làm việc, thì sở thuế họ sẽ làm việc với cái người đó nhiều hơn. Thí dụ như đó là cái tại vì cái phần mà luật lệ đồ á, do đó là cái quan trọng á là chúng ta phải có một cái will, tức là một cái giấy mà
Di chúc đúng không anh?
di chúc
Cái
đúng
dạ.
dạ, để mà có đầy đủ những cái chi tiết như vậy thì đó là nó dễ dàng làm việc hơn. Là nếu mà không có thì tức là mình phải nó mất thời gian, và nó mất nhiều thời gian để mà những cái tài sản đồ này nọ đó, là mình phải cẩn thận cái đó.
Dạ. À, nếu như mà người đã khuất trước đó thì họ vẫn còn đang đi làm, vẫn còn đóng thuế bình thường, thì cái việc khai thuế vào năm tài chính đó của họ sẽ như thế nào ạ?
Thì đó là cái tới cái ngày mà người đó qua đời, thì tức là từ trong cái tài khoá, trong nếu mà nó rơi vào trong cái tài khoá từ 1 tháng 7 tới cái ngày qua đời, là cái hồ sơ thuế sẽ là cái hồ sơ thuế của cái người đó gọi là deceased person, tức là cái người đã khuất. Và kể từ cái ngày mà người đó khuất đi qua tới tới hết năm tài chánh, thì tức là cái đó nó gọi là cái một cái deceased estate, tức là cái tài sản của một cái nó gọi giống như là một cái trust để mà điều hành, là cái được một cái người mà đại diện đó sẽ tiếp tục điều hành những cái quỹ đó để mà tiếp tục và đóng thuế, hoặc là nếu mà có tài sản chia đồ này nọ, thì tới lúc đó cái người mà ủy quyền được được mà hợp pháp mà được ủy quyền để mà tiếp tục điều hành cái quỹ đó thì là sẽ chịu trách nhiệm về những cái phần thuế liên quan tới, thí dụ như là nếu mà cái người đã khuất đó có tài sản, hoặc là có cổ phần mà tiếp tục, hoặc là có nhà cho mướn và tiếp tục lãnh được những cái thu nhập đó, thì cái đó không còn là của cái người quá khuất nữa, nhưng mà cái đó là của tài sản của người quá khuất, thì cái tức là một cái deceased estate để mà cái người legal này tiếp tục làm sẽ điều hành. Và nếu mà khi mà điều hành á, thì để mà chia cho những cái người mà được phép và cũng như là được nhận được những cái phần đó, tức là những cái người mà beneficiary đều được hưởng cái đó, thí dụ như trong di chúc là nói là cái tiền này sẽ chia cho ai hoặc như thế nào, thì đến lúc mà được thẩm quyền và được đủ tiêu chuẩn để mà chia ra, thì đó là cái số tiền, những cái thu nhập đó sẽ chia cho những cái người người mà được hưởng, và những cái người đó sẽ tự đóng thuế lấy. Còn nếu mà trong cái lúc mà chờ đợi, tức là chưa có được mà được phép mà để mà chia đầy đủ, tức là chưa có người nào được thật sự là được hưởng cái phần đó, thì cái số tiền đó nó sẽ cái người trustee, tức là cái người đại diện đó sẽ phải đóng thuế, trừ thuế và đóng thuế, lấy từ cái quỹ đó ra mà đóng thuế. Khi mà mình chia những cái tài sản này thì một cái mà nó cũng quan trọng nữa là không có nghĩa là, mặc dù ở đây nó không có cái, ở Úc này không có một cái luật nó gọi là cái luật mà gift tax, tức là hoặc là death tax, tức là chết là không có không bị phải đóng thuế. Tuy nhiên cái tiền, tức là khi mà chết đi á, là không có bị đóng thuế khi mà mình chia cái tài sản đồ này nọ, nhưng mà khi mà mình chia cái tài sản mà cái người đó bán đi thì đó là tới lúc đó là mình có thể là phải bị đóng thuế. Cái thuế nó đi như vậy, và những cái thu nhập mà được hưởng thì đó là mình cũng phải khai trong cái thu nhập của mình, của cái người được hưởng đó, để mà đóng thế, hoặc là cái người trustee đó phải đóng thế, thì tùy theo cái trường hợp của mỗi cá nhân và cái phần mà chia như thế nào nữa.
Vậy chẳng hạn như là một người chẳng may mới qua đời nhưng mà họ để lại một căn nhà cho con cái của họ, thì theo những gì anh giải thích là nếu mà con cái của họ giữ cái căn nhà đó thì sẽ không bị đóng thuế, nhưng mà nếu mà bán lấy tiền thì sẽ bị đóng thuế, đúng không ạ?
Đúng, nhưng mà nó cũng tùy theo trường hợp, tại vì nên nhớ là có những cái trường hợp mà cái nhà đó là nhà mà cũng như là principal residence, tức là nhà mà cái người mà quá khứ đó đã ở trong đó một thời gian dài, tức là bởi như là nhà chính của mình thì là được miễn thuế, thì là họ cho phép chúng ta nếu mà cho bán trong vòng một cái thời gian ngắn nào đó thì là mình sẽ không phải bị đóng thuế. Hoặc là nếu mà mua những cái tài sản đó có thể là trước năm 85 thì lúc đó là chưa có cái thuế capital gains, thì đó là những cái mà nó tùy theo cái trường hợp mà cái hoàn cảnh của mình. Do đó là những cái trường hợp này đó là quý vị nên gặp cái người đại diện khai thuế kế toán của mình để mà bàn thảo coi là cái phần nào, tại vì nó có cái thời gian tính ở trong đó, trong những cái trường hợp mà sau này mình bán đi mình có thể bị thuế, nhưng mà nếu mà mình bán sớm thì có thể là không bị thuế, hoặc là cái định nghĩa của cái tiền đó như thế nào. Thí dụ như là khi mà chuyển sang thì cái market value, tức là cái giá thị trường lúc đó nó như thế nào nữa. Do đó là nó có những cái trường hợp khác nhau mà mình phải hiểu biết để mà mình mới bắt đầu mình mới tính ra, chứ để mà tới mà khi mà tới lúc mà mình bán đi rồi thì nó hơi muộn hơi trễ, thì đó là mình phải bị đóng thuế nhiều. Do đó là phải phải suy nghĩ tới những cái trường hợp như vậy, và khi mà những cái trường hợp đó như vậy xảy ra thì là mình nên có cái người kế toán đại diện khai thuế của mình mà hiểu biết để mà chỉ dẫn cho chúng ta biết được những cái phần này trước thì nó tốt hơn.
Vậy thì trong một cái trường hợp khác, nếu mà người đã khuất họ đang điều hành một cái thương vụ trước đó, thì cái thương vụ đó sẽ được tiếp tục cho những người trong gia đình điều hành hay là sẽ như thế nào anh?
Cái đó thì đó là nó cũng là tùy theo trường hợp, tại vì đó là nếu mà mình là cá thể, tức là cái sole trader, hoặc là cái partnership, tức là mình vào một cái tổ hợp với một cái người nào, thì một khi mà một cái người partner đó không còn nữa thì là sẽ cái cấu trúc đó nó sẽ không còn tiếp tục được, mà mình phải thay đổi cái cấu trúc. Thì đó là cái mà thường xảy ra, là nó là như vậy. Hoặc là nếu mà mình có một cái agreement với nhau, tức là một cái bản hợp đồng với nhau, là nếu mà khi mà mình có chuyện gì mà cái người đại diện cho mình sẽ tiếp tục đi điều hành như vậy, thì có thể là nó chấp nhận được những cái phần đó. Tuy nhiên hầu hết á, là nếu mà thí dụ là một cái công ty và mình là một cái người director thì cái chuyện đó thì nó không có gì phải phiền phức, là tại vì khi mà mình là director thì tới lúc đó là cái người quá khứ đó sẽ tự động là không còn là director nữa, mà mình có thể mình đưa một cái người director mới, nhưng mà cái cấu trúc đó nó cũng vẫn còn, tại vì cái công ty là một cái legal entity. Còn nếu mà mình là cái partnership thì khi mà một người mất thì tự động là cái partnership đó nó không còn hiệu lực nữa, mà nó phải phải thay cái partnership mới để mà có cái partner mới đồ này nọ. Do đó là nó có những cái mà phiền toái khi mà mình điều hành là một cái cơ sở. Có những cái trường hợp nếu mà ký tên, thí dụ như là hai người mà phải ký tên trong cái trường hợp đó, nhiều khi nhà băng nó cũng không có cho đưa tiền ra, tại vì không có cái đủ chữ ký của hai người, mà cái người mà đứng ra đại diện nhiều khi không đủ tiêu chuẩn để mà làm cái chuyện đó. Hoặc là tại vì một khi mà có một cái khi mà nó bị một cái trường hợp mà bị qua đời như vậy đó, là có thể là cái phần mà giải quyết cái vấn đề mà ai sẽ là người đại diện như thế nào, hợp lệ đồ này nọ, nó mất nhiều thời gian. Thì trong cái thời gian đó có thể là cái cơ sở điều hành của mình sẽ không hoạt động được, tại vì đó là không có người để mà tiếp tục ký những cái hợp đồng, hoặc là những cái chữ ký nhà băng nhiều khi nó cần cái người đó, là cái người đó là người ký tên chứ không phải là một cái người đại diện. Do đó là nhưng mà chưa được hợp lệ nữa, do đó là nó cũng có những cái phiền toái trong đó khi mà mình điều hành, và điều hành qua cái dạng là cá thể hoặc là một cái partnership thì nó hơi phiền phức hơn.
Ừ, dạ vâng. À, chẳng hạn như là Về cái số tiền trong quỹ shipper thì sao anh? Nếu mà người đã khuất vẫn còn tiền trong quỹ shipper thì cái số tiền đó sẽ được giải quyết thế nào ạ?
Thì cái phần trong cái super á là nó có một cái dạng nó gọi là cái mình có thể á, trong cái quỹ hưu bổng mình có thể mình nominate một cái người nào để mà tiếp tục lãnh cái số tiền đó, và khi mà nó cái số tiền đó hoặc là cái will thì tùy theo cái trường hợp mà mình có nominate mà được hợp lệ được chấp thuận hay không là để mà họ trả cái tiền đó. Nhưng mà cái thuế của cái super á là nó cũng rất là phiền tối, tức là nó gọi là death benefit. Nhưng mà khi mà nói là về death benefit đó, trong cái dạng đó nó có những cái trường hợp khác nhau, là tùy theo cái người mà đã người quá cố đó, là cái số tiền đó là họ bỏ vô lúc nào và được hưởng cái tiền mà thí dụ như là cái concessional contribution hoặc là non-concessional, và nó có những cái phần khác nhau trong đó. Do đó là cái mức thuế không thể nào mà nói lấy ra là miễn thuế. Những cái trường hợp có những cái trường hợp mà cho cái dependent đó thì có thể miễn thuế, nhưng mà những cái trường hợp khác thì là sẽ không miễn thuế, tùy theo là cái người nào mà được hưởng cái tiền đó nữa là cũng cũng bị ảnh hưởng tới. Do đó là cái phần mà super nó cũng là một trong những cái mà nó cũng là phiền toái. Và những cái tiền mà cũng như là tại vì khi mà mình mua bảo hiểm mua super có hưu bổng đó, thì có một số thì là có cái tiền mà cũng như là tiền insurance ở trong đó nữa, thì đó là mình cũng phải hiểu tới là cái phần insurance đó là sẽ được chia cho như thế nào và thuế nó như thế nào, là nó cũng nằm trong cái sự mà chỉ định của cái người quá cố. Nếu mà trong cái form mà họ đề là cái permanent, nó gọi là nomination form á, mà đưa tên của cái người nào mà người đó có đủ tiêu chuẩn cũng như là coi như là cái người dependent hợp lệ thì có thể là sẽ được miễn thuế. Nhưng mà nếu mà trong cái người mà trong gia đình đồ này nọ để mà làm cái được được hưởng á, thì có thể là sẽ không được bị miễn thuế như là những cái người mà thân thiết trong gia đình. Do đó là nó những cái này á, là nó cũng hơi khá phức tạp để mà mình phải hiểu thêm về cái phần đó, thì phải có cái, trong cái trường hợp mỗi cái trường hợp nó cũng khác nhau. Do đó là mình nên gặp cái người đại diện khai thuế của mình để mà họ hiểu được cái trường hợp của mình, để mà họ giải thích chỉ dẫn cho mình cặn kẽ về cái phần đó.
Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì thời gian của chương trình không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì muốn nhắn nhủ tới quý thính giả SBS không ạ?
Dĩ nhiên là đây là một cái đề tài mà có thể là nó cũng không áp dụng, không phổ thông lắm trong cái cộng đồng chúng ta, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình không rủi ro thì trong gia đình có những cái trường hợp như vậy. Thì cái quan trọng mà chúng tôi xin nhắc lại là quý vị, thứ nhất là nên báo cho sở thuế biết là cái người trong gia đình đó, cái người thân thuộc của mình đã mất rồi, để mà sở thuế không có gửi những cái giấy tờ không cần thiết đến cho chúng ta để mà làm cho nó nhức đầu thêm cho mình. Cái thứ hai là nên nhớ là cái nên gặp cái người đại diện khai thuế để mà bàn tính, để mà chỉ dẫn thêm về trong những cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Và cái thứ ba là đó là quan trọng là cái số tiền, những cái chi phí, những cái tài sản đồ trong đó, cái người mà được điều hành, được người điều hành tức là cái legal representative đó, là rất là quan trọng, là cái người đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái phần mà thuế của cái tài sản đó đến khi nào mà đã giải quyết xong chia đều đầy đủ rồi. Còn nếu không là cái người đó là cái người sẽ phải chịu trách nhiệm với thuế liên quan tới những cái mà đồ, thí dụ như là bây giờ còn nợ thuế mà mình lại chia hết những cái tài sản này cho những cái người mà được hưởng đồ này nọ, tới cuối cùng thì sở thuế họ tới phía mình đó là cái người mà cái legal representative, cái người được chỉ định để mà điều hành cái quỹ này sẽ là người chịu trách nhiệm. Do đó là chừng nào mà hết cái finalize rồi bắt đầu á là mình mới hoàn tất được cái phần đó. Do đó là nó cũng hơi phiền phức ở trong này, nên những cái trường hợp như vậy, khi mà đã hoàn tất những cái chuyện mà mai táng đồ này nọ thì nên ngồi xuống để mà bàn với cái người đại diện thay thế, để mà để hoặc là luật sư của chúng ta, để mà hiểu thêm về cái thứ nhất về luật lệ của nó, cái thứ hai là về cái phần mà thuế má đâu.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ sau ạ.
Dạ xin một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của SBS và chào Đăng Trình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.